do đó mà nhiều khi là mình hiểu lầm, cho nên là nhiều khi cắt nghĩa, nhưng mà cắt nghĩa theo cái từ rồi nó cũng có những cái lầm lẫn. Do đó mà có lần ông quan cung phụng gì đó mà ông hỏi ngài Huệ Trung á, ngài Huệ Trung chứ, ngài Huệ Trung ngài muốn hỏi ông để mà thử lại coi cái chỗ thấy ông thế nào, hỏi là Phật là gì đó, thì ông nói là, thì ông trả lời Phật là giác á, thì đó ai cũng vậy hết, Phật là giác chứ gì, thì ngài mới gạn lại vậy chứ Phật có từng mê không, Phật có từng mê không, thì ông nói Phật chẳng từng mê, Phật mà nó mê cho được, thì ngài mới gạn lại, nếu Phật chẳng từng mê á, thì giác cái gì? Nếu bảo gọi là Phật chẳng đừng mê á, thì giác cái gì? Có mê cho nên mới có giác. Do đó cho nên mình cắt nghĩa theo cái danh từ á, thì nhiều khi nó cũng còn kẹt, phải không? Thì hiểu được ở chỗ này rồi á, thì để mới thấy rõ cái ý nghĩa mà gọi là cái bệnh ở trong kinh Viên Giác, gọi là cái bệnh mà trong bốn cái bệnh ngã như chúng sanh tội giả đó, phải không? Tội giả mà tới chừng còn thấy có cái giác đó là cũng còn cái tướng tội giả, nghĩa là thường giác đó, còn cái thấy cái tướng thường giác là cũng còn có tướng tội giả. Thì ở đây mình thấy ai mà đến được ở chỗ đó thường giác mà cũng vẫn còn cái tướng tội giả nữa, thì nhiều khi là mình được giác được chút chút là tự hào rồi, phải không? Tự hào giống là tổ rồi, phải không? Ví dụ như nhập thất mà được sáng sáng cái này giống như vô ngực là ta là tổ rồi, xong chuyện rồi. Nhưng mà không ngờ thì như vậy, nghĩa là cho thấy rằng còn có cái thấy thường giác thì vẫn còn cái bệnh gọi là cái bệnh thọ giả. Thọ giả là sao? Tất nhiên là nó còn có cái thọ mạng nó kéo dài chưa có dứt, chấp cái tướng thọ mạng đó. Thì cái này cũng vậy, còn có thường giác, tức là sao? Thường giác là giác cái gì? Giác tức như giác cái mê, phải không? Mà còn có thường giác tức như là còn cái mê chưa sạch, phải không? Còn có mê chưa sạch cho nên mới còn thường giác, chứ còn hết mê rồi á thì thường giác cái gì? Cho nên còn thấy có cái tướng thường giác là còn có một chút lớp mê trong đó chưa có thật sạch. Đó là để cho thấy rõ, nghĩa là chỗ này là chỗ rất là vi tế, mà mình không có kỹ á thì dễ hài lòng. Thấy nghe là mình lúc nào cũng giống như cũng giác hết rồi, phải không? Lúc nào cũng giác hết thì vậy là vỗ ngực, nhưng mà sự thật chưa phải, còn phải quên cái tướng đó. Nếu thật sự là hoàn toàn giác rồi thì còn thường giác gì nữa. Cho nên còn nhớ cái tướng thường giác đó là còn có một chút mê trong đó. Thì hiểu như vậy thì mới thấy cái ở đây. Do đó mà ở đây thì nghe là nó Phật rồi đó. Phật tự là Phật rồi thì khỏi thêm. Phật không có lỗi lầm, rồi do mình điên đảo, điên đảo cho nên rồi nó trái với Phật, rồi thì không có hay không biết đó, do đó mà không có tin được tự tâm mình là Phật. Chứ còn nếu biết tự tâm là Phật rồi thì hết chạy tìm cầu bên ngoài. Rồi cái đoạn kế: Phật bất độ Phật, tương tâm mít Phật, bất thức Phật, đảng thị ngoại mít Phật giả, tận thị bất thức, tự tâm thị Phật, diệt bất đắc tương Phật lễ Phật, bất đắc tương tâm niệm Phật. Phật bất tụng kinh, Phật bất trì giới, Phật bất phạm giới, Phật vô trì phạm, diệt bất tạo thiện ác, nhược dục kiến Phật, tu thị kiến tánh, kiến tánh tức thị Phật, nhược bất kiến tánh, niệm Phật, tụng kinh, trì trai, trì giới, diệt vô ích xứ. Tức là đây thì ngài nói thêm, Phật chẳng có độ Phật, đem tâm mà tìm Phật là chẳng biết Phật. Nghĩa là chỉ cứ nghĩa là tìm Phật ở bên ngoài á thì trọn chẳng biết tự tâm là Phật, cũng chẳng được đem Phật lễ Phật, chẳng được đem tâm niệm Phật, Phật chẳng tụng kinh, Phật chẳng trì giới, Phật chẳng phạm giới, Phật không có trì phạm, cũng không có tạo thiện ác. Nếu muốn tìm Phật thì phải thấy tánh. Thấy tánh tức là Phật. Nếu chẳng thấy tánh thì niệm Phật, tụng kinh, trì trai, giữ giới cũng không có chỗ lợi ích. Đây thì Ngài nhấn mạnh nghĩa là phải kiến tánh, nghĩa là Phật không có độ Phật. Đem tâm mà tìm Phật đó là chẳng biết Phật. Bởi vì sao? Phật không có độ Phật. Bởi vì Phật sở dĩ mà Phật có ra đời đi nữa thì sao? Thường thì mình nói là Phật độ chúng sanh ha, nhưng mà chúng sanh đã vốn là Phật, nên đây gọi là Phật không độ Phật. Mà chẳng qua là Ngài đánh thức nhắc lại cho nhớ vậy thôi, đánh thức nhắc lại cho mọi người nhớ được cái lẽ thật sẵn có thôi. Cho nên gọi là Phật không có độ Phật. Đem tâm mà tìm Phật đó là chẳng biết Phật, nghĩa là cái cốt á, thay vì mà đem tâm tìm Phật thì mình thấy trở lại chính mà cái tâm tìm đó đó là cái gì, chính mà cái tâm đang tìm đó đó thì cái đó là cái gì, thì soi lại ngay đó thì nghĩa là hết tìm và thấy rõ. Còn mình cứ lo tìm thì đem cái tâm rồi tìm Phật thì tất nhiên là thấy có tâm có Phật là hai. Chính vì vậy cho nên rồi chư tổ rồi mới nói tức tâm tức Phật đó để nhắc mình trở lại. Nhưng mà câu đó là câu gọi là nhắc lại. Do đó mà Mã Tổ mới gọi là đó là giống như lấy lá vàng mà dỗ con nít khóc. Lấy lá vàng dỗ con nít khóc, chứ chưa phải là cái chỗ thật mà mình chấp vào cái danh từ đó thì vẫn còn mắc kẹt là như vậy đó. Nghĩa là chỉ cứ lo nghĩa là tìm Phật bên ngoài đó là chọn chẳng có biết tự tâm là Phật, chẳng có được nghĩa là đem Phật mà lễ Phật, cũng chẳng có được đem tâm mà niệm Phật. Thì như vậy tức là bảo mình đừng có lễ Phật, đừng có niệm Phật, phải không? Cho nên học mấy chỗ này là phải hiểu cho thật kỹ, chứ không thì dễ gọi là ngã mạn. Nhiều người nói rằng mình hiểu tự tâm mình là Phật rồi thôi, khỏi cần phải lễ, khỏi cần phải niệm. Thì như vậy rồi cái thành ra kiêu mạn, Phật không lễ. Thì rồi mà Phật mà còn không lễ á thì thầy tổ còn kể gì? Phải không? Phật mà còn không lễ thì còn thầy tổ kể ra gì? Cho nên đó là cái gọi là cái kiêu mạn mà nó khởi ngầm không hay rồi thành bệnh. Chứ còn ở đây đó là muốn nhắc mình để cho mình thấy lại cái lẽ thật. Nghĩa là cần tỏ ngộ ngay mà cái biết lễ Phật đó đó, ngay cái biết niệm Phật đó là cái gì, ngay cái biết lễ Phật đó đó, rồi cái biết niệm Phật đó đó, mình cần phải sáng tỏ là cái chỗ đó, đó là tổ muốn nhắc mình tới chỗ đó. Mà không thấy được ý đó là cái thì là sanh tâm ngã mạn thì càng xa nữa, mà như vậy tức là mình kẹt cái lời của tổ nữa, cái đó gọi là bị ngôn ngữ lừa theo ngôn ngữ. Còn ở đây á, học thiền á, thường các tổ dạy là sao? Học thiền là phải đạt ý quên lời. Còn mình đã chấp theo lời thì lại mắc kẹt. Nghe bảo đừng đem tâm lễ, đừng có đem Phật lễ Phật rồi thôi khỏi lễ Phật. Thì với đó là chấp theo ngôn ngữ. Cho nên đây là khéo để mà thấy được ngay cái mà biết lễ Phật đó đó, ngay mà cái biết niệm Phật đó là cái gì, thì như vậy liền thấy cái lẽ thật. Thì như vậy thì ngay cái lễ Phật, ngay cái niệm Phật đều là cũng thành cái gọi là sáng ngời. Và như vậy thì lễ như vậy là khéo lễ, và niệm như vậy cũng là mới khéo biết niệm. Cho nên cái bài kệ mà trong Kinh Hoa Nghiêm mà vẫn thường mình hay đọc để mà trước khi mà vào tụng kinh lễ Phật đó, gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị đó. Cái câu đó thì thường thường nhiều khi đọc thường thường đọc hoài nó quen,